Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 36 đến chương 10, câu 8. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng liền động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Và người liền triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ. Trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andre em ông, Giacôbê con của Zebêđê và Gioan em ông, Philippe và Bartolomeo, Thomas và Matthew người thu thuế, Giacôbê con của Anphê và Tadeo, Simon người Cananeo và Judas Iscariot kẻ nộp người. Chúa Giêsu sai 12 ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng: các con đừng đi về phía dân ngoại và đừng vào thành các người Samaritano. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã và rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe được đọc trong Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm A cho thấy rõ Chúa Giêsu nhìn rõ những nhu cầu của đám đông và chắc chắn quyền bính tôn giáo lúc ấy không nhìn thấy. Chúng ta cũng tự hỏi xem điều đó có xảy ra như thế trong giáo hội chúng ta hay không? Cứ theo nguyên ngữ Hy Lạp thì Chúa Giêsu còn sâu sắc hơn nhiều. Không những Ngài thấy đám đông thì chạy lòng thương, mà lòng thương của Ngài cụ thể hơn từ ngữ chúng ta dùng. Tiếng Hy Lạp của từ này chỉ cái bụng dạ con người, nghĩa là Chúa Giêsu cảm thương đám đông bằng lòng dạ của mình. Ngài không thấy bằng mắt mà thôi, nhưng bằng cả con người của mình nữa. Chúa Giêsu mô tả họ như đàn chiên không người chăn dắt. Đây là một lối mô tả đầy chất văn thơ về những con người thất lạc, bối rối và dễ bị tổn thương. Chúng ta biết, đối với người Do Thái, lối tả chân này có ý nghĩa tôn giáo. Nó gợi nhớ Kinh Thánh. Khi tuyển chọn dân không có chủ chăn tốt hay chủ chăn thoái hóa, thì sách Ezekiel viết: chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm; các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Sau đó, Chúa ban lời hứa sẽ cứu chữa chúng và cho chúng một mục tử tốt lành như lòng mong ước. Sự cảm thương của Thiên Chúa trong sách Ezekiel được thể hiện nơi Chúa Giêsu. Phúc âm nói rõ, Chúa Giêsu trông thấy đám đông thì chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa Giêsu đúng là mục tử được Thiên Chúa sai đến chăn dắt loài người lạc lõng và khốn đốn. Thiên Chúa đã làm tròn lời hứa ban cho nhân loại mục tử tốt lành. Về phần các môn đệ, họ đã thấy chi khi có đám đông trước mắt? Một nhu cầu khổng lồ không thể đáp ứng. Người thì đau yếu, người khác nghèo khổ, thất nghiệp, bơ vơ, dốt nát, mù chữ, không biết về tôn giáo, lề luật, thói xấu xã hội, đĩ điếm, trộm cắp, lừa đảo, lường gạt, đủ mọi thứ bất hạnh trên đời. Nuôi nấng giáo dục họ cho nên người có nhân phẩm, thì thật là một công tác không ai gánh vác nổi, kể cả các chính phủ hay quyền bính đạo đời. Ngày nay, chúng ta cũng đang ở hoàn cảnh này. Giáo hội đã, đang và sẽ gồng mình chịu đựng với bao nhiêu tổ chức từ thiện, nhưng cũng chỉ làm được phần rất nhỏ, hầu như chẳng có chi trước nhu cầu lớn lao này. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu nhìn ra hết và còn cả những phương tiện để chữa lành. Ngài nói, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lúc ấy, trong đền thờ không thiếu thợ gặt được phong chức hẳn hoi. Cả một hàng tư tế đông đảo, rồi trong nhân dân, tầng lớp biệt phái, kể có tới hàng ngàn, hàng vạn. Vậy mà Chúa Giê-xu vẫn nói với các môn đệ cầu nguyện xin Thiên Chúa cho thêm thợ gặt vì vẫn còn thiếu. Chẳng lẽ các Pha-ri-sêu, tư tế không phải là thợ gặt sao? Phúc âm kể cho chúng ta tiếp. Chúa Giê-xu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên thần ô uế để các ông trừ khử chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Như vậy, hàng tư tế cũ đã bị loại bỏ. Thiên Chúa thiết lập các cộng sự viên mới. Họ là những tông đồ hay kẻ được sai đi rao giảng, làm chứng và chữa lành như Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể nhìn câu chuyện ở một góc độ khác. Thiên Chúa mặc thân xác loài người, chịu đựng những giới hạn của loài người. Ngài cảm thấy bị áp đảo trước công việc khổng lồ. Trái tim tràn ngập tình thương xót dân cùng khổ. Ngài muốn quyền năng nước trời được tức khắc thiết lập trên dân chúng nghèo khổ. Cho nên đã ban quyền cho các tông đồ khu trừ quỷ dữ, chữa các bệnh tật, vì đây là những điều kiện tiên quyết để ban phát nước trời. Chuyện các môn đệ phải nhìn ra là nhu cầu chứ không phải loại người nào. Ngày nay, chúng ta cần suy gẫm bài phúc âm hôm nay để biết đường tránh xa thái độ độc tài, đặt ra những tiêu chuẩn này nọ, rồi bắt thiên hạ rập theo, nếu không thì từ chối ban bí tích cho họ. Nhiều vị còn bảo hoàng hơn vua, vượt lên trên cả giáo luật. Chúa Giê-xu không bắt buộc các môn đệ phải lượng giá trước những kẻ xứng đáng để được giúp đỡ. Trái lại, nếu có nhu cầu thì Ngài chạy lòng thường. Chúng ta còn nhớ, trong phúc âm theo Thánh Gioan chương 13, Chúa truyền cho những ai ăn uống đồng bàn với Ngài phải nên như đầy tớ cho kẻ khác. Chúa nói, vậy nếu Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Chúa Giê-xu cũng nói tương tự ở đây, nhưng dưới hình thức khác. Anh em hãy chữa lành cho người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Nghĩa là, hãy đến với những ai có nhu cầu và chăm sóc họ. Bằng hành động, hãy nói cho họ hay Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự lành mà họ đang được hưởng. Ngôn ngữ của Chúa Giê-xu trong tin mừng có khác, nhưng nội dung là một. Dọc đường, hãy rao giảng rằng, nước trời đã gần đến. Từ đây, một câu hỏi được đặt ra là, nhóm môn đệ mới được kêu gọi, không có chuyên môn, thì làm sao mà chăm sóc chu đáo cho đám đông bơ vơ vất vưởng được? Câu trả lời, hiển nhiên là họ phải cậy nhờ vào Chúa, ban tài năng và sức mạnh. Họ không thể tự thân làm được công tác khó khăn này. Hơn nữa, họ phải quan sát hành vi của Chúa cho đến lúc ấy. Chúa Giê-xu, Thầy của họ, đã đối xử ra sao với đám đông dân lầm than? Ngài chạy lòng thương họ như bầy chiên không người chăn dắt. Các môn đệ sẽ được Chúa ban tài năng nhìn rõ những nhu cầu thể xác, phần hồn của đám đông. Vậy, lời cầu nguyện của chúng ta trước Thánh Thể hôm nay phải là: Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con nhìn thế giới với đôi mắt của Chúa Giê-xu. Xin chữa lành bệnh mù của chúng con đối với hàng xóm láng giềng, những kẻ bất hạnh trong khu dân cư. Xin làm cho đôi mắt chúng con sáng hơn, trái tim chúng con nhạy bén hơn để biết đáp ứng. Amen.